Xin mời anh chị em chúng ta lấy, chúng ta chỉ đọc một số đoạn thôi. Bây giờ xin lấy chương 3, từ 23 đến 29. Phaolô nói về một cái thời mới mở ra trong Đức Giêsu. Nếu như thời cũ được xây dựng trên lề luật thì thời mới được xây dựng trên chúng ta thấy là trên niềm tin, thời của niềm tin. Và xin mời anh chị em chúng ta cùng đọc. Trước khi
đức tin đến, chúng ta bị lề luật giam giữ cho tới khi đức tin được mặc cả. Như thế lề luật đã thành người quản giáo dẫn chúng ta tới Đức Kitô, để chúng ta được nên công chính nhờ đức tin. Nhưng khi đức tin đến thì chúng ta không còn ở dưới quyền giám hộ nữa. Thật vậy, nhờ đức tin tất cả anh em đều là con cái Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô. Quả thế, bất cứ ai trong anh em được thanh tẩy để thuộc về Đức Kitô đều mặc lấy Đức Kitô. Không còn chuyện phân biệt Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, đàn ông hay đàn bà, nhưng tất cả anh em chỉ là một trong Đức Kitô. Mà nếu anh em thuộc về Đức Kitô thì anh em là dòng dõi ông Abraham, những người thừa kế theo lời hứa.
Vâng, tôi xin chú ý một vài chữ ở trong bản văn giúp chúng ta cảm thấy nó hay. Chúng ta thấy rằng là lề luật đã thành người quản giáo dẫn chúng ta tới Đức Kitô để chúng ta được nên công chính nhờ đức tin. Nhưng khi đức tin đến thì chúng ta không còn ở dưới quyền giám hộ nữa. Ở đây tôi muốn nhắc đến chữ quản giáo. Chữ quản giáo. Rồi một cái từ nữa là giám hộ. Hai cái chữ mà quản giáo với giám hộ á, nhắc cho chúng ta nhớ một cái thời kỳ ở trong cuộc sống của con người được đặt dưới quyền giám hộ, được đặt dưới quyền quản giáo. Đó là thời nào? Thời chúng ta lớn hay là thời chúng ta còn nhỏ? Tức là thời vị thành niên chưa trưởng thành, đúng không? Thì cái thời trước Chúa Giêsu nó giống như là cái thời mà chúng ta còn chưa đủ trưởng thành. Thời mà chúng ta còn bị lề luật đó, giống như là người quản giáo, còn chúng ta còn sống dưới cái sự giám hộ bảo trợ của người khác, lúc nào cũng cần phải kè kè một bên để dẫn đường, mà phải dẫn đường từng chút một, phải vâng lời từng chút một mà không có ý kiến ý cò gì được. Thì chúng ta thấy cái thời mà chúng ta còn trẻ, chúng ta chưa có đủ sự khôn ngoan, thì lúc bấy giờ vâng lời là chính yếu. Chúng ta phải tuân thủ, phải đi theo cái người giám hộ ấy. Và chúng ta thấy lề luật chính là cái người giám hộ ấy để gìn giữ chúng ta. Thì trong Cựu Ước thì rõ ràng là lề luật là một cái hồng ân Chúa ban để gìn giữ dẫn dắt chúng ta. Nhưng mà nó chỉ cần cái thời đó thôi. Còn lớn lên thì không cần phải như vậy nữa. Chúng ta thấy lớn lên thì chúng ta phải sống như một người trưởng thành, không thể sống lại tựa vào lề luật mãi được. Chúng ta thấy một thời mới đã được thực hiện ở trong Chúa Giêsu, một thời đại như vậy. Năm 91 tôi ra Hà Nội, tôi về giáo xứ quê tôi. Thì lúc bấy giờ tôi ngồi ở trong tòa giải tội, nhìn ra ở phía ngoài đang đọc kinh để chuẩn bị cho thánh lễ, thì có một bà quản, bà chăm sóc cho thiếu nhi. Thiếu nhi thì không được ngồi ghế mà phải trải chiếu ngồi ở dưới đất trước bao lơn á. Thế thì có một bà quản, bà cầm cái cây roi mây, bà đứng ở trong góc. Cái cây roi mây tôi nghĩ chắc khoảng chừng 2 mét, 2 mét rồi. Thế là các em này nó ngồi ở dưới như thế này, mà mấy đứa nhỏ mà, cho nên nó nghịch ngợm, nó hức nhau rồi nó giỡn. Thì Tôi thấy bà quản bà đưa cái cây roi đó ở trên, bà nhắm ngay cái đầu cái đứa bé đó, bà gõ xuống một cái thì nó trúng ngay cái đứa mà bà muốn gõ. Nghĩa là bà đã nghĩa là sử dụng cái roi nó tài tình đến độ như vậy. Cho nên là cái cảnh tượng nó ra là cái gì? Khi mà bà đưa cái roi ra phía này thì tôi thấy các em nằm rạp xuống cái này hết. Bà đưa sang bên này, cái đứa này nó nằm rạp xuống này. Bà thì rất là quen rồi, cho nên bà gõ là trúng thôi. Nhưng mà mấy đứa nhỏ thì nó không có tin vào cái tài của bà. Nhớ trúng mình sao? Cho nên là tôi thấy giống như là gió chiều mà lúa mà nghĩa là rì rào vậy. Bà quay sang bên này, nó rạp sang bên này, quay sang bên kia. Cứ thế, cái roi nó cứ quay liên tục như vậy. Đó, chúng ta thấy là giám hộ làm sao rồi. Không có vui vẻ gì. Đấy, đại khái là như thế. Mà không phải như là ba má của các em ở trong này mà đánh con người ta thì người ta ra người ta kiện chứ. Mà bác thì không, cứ đánh đi, đánh nữa mà. Khổ vậy. Đại khái như vậy. Thế thì chúng ta thấy được là quản giáo là làm sao. Đấy. Và chúng ta thấy rằng là khi chúng ta được công chính hóa, tức là chúng ta được Chúa Giê-xu hòa giải với Thiên Chúa, để chúng ta về trở về lại với Thiên Chúa là Cha, trong cái chức vụ làm con, trong chức vụ làm con, thì chúng ta thấy cái hệ quả của nó là gì? Khi chúng ta đã là hòa giải với Thiên Chúa trong ơn công chính hóa, nhờ việc chúng ta đón nhận Thiên Chúa đó, cái ơn hòa giải đó bằng đức tin. Đức tin là đón nhận cái mặc khải đó của Thiên Chúa. Và khi chúng ta đón nhận cái mặc khải của Thiên Chúa để đi về lại với trong tương giao để được làm con, thì điều gì xảy ra? Ở đây chúng ta thấy nè, ở đây chúng ta dựa vào bản văn thì chúng ta thấy bất cứ ai trong anh em được thanh tẩy để thuộc về Đức Kitô đều mặc lấy Đức Kitô. Bây giờ chúng ta trở thành một con người mới, một Kitô hữu, nghĩa là một người chọn đi theo Chúa Giê-xu và càng ngày càng trở nên giống Chúa Giê-xu. Chúng ta được nên một với Chúa Giê-xu và cùng với Chúa Giê-xu chúng ta gọi Chúa là Cha. Đúng không ạ? Đấy. Và như vậy thì không còn chuyện phân biệt người Do Thái. Nếu như trước đây là cái sự đổ vỡ giữa chúng ta và Thiên Chúa, nó kéo theo sự đổ vỡ giữa chúng ta với người khác, với chính mình và với vũ trụ, thì bây giờ khi chúng ta được công chính hóa, được hòa giải lại với Thiên Chúa, thì hệ quả là chúng ta được làm con. Và không phải một mình chúng ta mà tất cả mọi người đều được làm con. Vậy thì mọi người sẽ trở thành anh em của nhau. Chúng ta thấy, cho nên không còn phải là người nô lệ hay tự do, đàn ông hay đàn bà, Hy Lạp hay Do Thái nữa. Cái bức tường chia rẽ, cái sự đổ vỡ đó ngày hôm nay được chúng ta thấy được nối kết lại. Khi chúng ta nối kết được với Chúa thì chúng ta cũng nối kết được với nhau, và chúng ta hợp nhất với nhau trong gia đình của Thiên Chúa như những người anh em của thịt. Chúng ta còn nhớ cái bài hát mà Đức Cha Khảm ở trong ngày dự tòng ngày hát đó: người làm cho những kẻ xa xôi thành láng giềng gần gũi, người làm cho những kẻ xa lạ thành bạn hữu anh em. Đó, chúng ta thấy cái ơn của Chúa đó là chỗ đó. Cái ơn công chính là như vậy đó. Chúa, Ngài làm cho chúng ta trở thành con cái của Chúa, để rồi chúng ta sẽ trở thành những người anh em của nhau. Những người vốn ở xa bây giờ lại trở lại thật gần, trở thành những người đồng hương của các thánh và trở thành người nhà của Thiên Chúa. Chúng ta thấy đấy là ơn công chính hóa đấy. Hệ quả nó là như vậy. Và hơn nữa, nếu như mà chúng ta thuộc về Đức Kitô, là anh em của nhau trong gia đình đó, thì chúng ta lại thuộc về dòng dõi cha ông của chúng ta trong đức tin. Chúng ta là thuộc về dòng dõi Abraham, của những kẻ tin. Và nếu như chúng ta là thuộc dòng dõi của những người tin thì chúng ta cũng được thừa kế những gì mà Đức Kitô được thừa kế, để lại cho chúng ta. Đấy là hoa quả của ơn công chính hóa.